Ai trong chúng ta cũng từng tự hỏi, khi chết rồi, chúng ta sẽ đi về đâu, phải không nào? Ý niệm về thế giới bên kia đã tồn tại từ cổ chí kim, và dường như mỗi người đều có một niềm tin của riêng mình về một thế giới sau khi chúng ta chết đi. Chúng ta đã quen với những câu ca dao hay chuyện cổ tích mà ở đó thế giới được phân ra thành thiên đàng và địa ngục. Một nơi cho người tốt, nơi còn lại cho người xấu. Chẳng hạn như trong chuyện cổ tích Thủ Huồn, địa ngục đã được phát họa là không gian đầy rẫy tiếng la hét, kêu khóc của những người đang mang tội, đang chịu những hình phạt man dợ như mổ bụng, móc mắt, cắt tay. Bởi Thủ Huồn vốn là một người thư lại tham lam tàn nhẫn, đã đẩy nhiều người vào chỗ chết để trục lợi cho bản thân. Nên cảnh địa ngục đó đã khiến hắn khiếp sợ. Tên này ngay sau đó đã thay đổi tính nết, cải ác hoàn lương để chuộc lại lỗi lầm, nên không bị trừng trị sau khi chết. Cuối cùng, hắn không những thoát khỏi sự hành hạ từ cõi địa giới, mà còn được đầu thai làm vua xứ Trung Hoa. Từ đó, ta đến với một niềm tin nữa vào thế giới bên kia trong văn hóa dân gian, đó là sự chuyển kiếp. Sau khi chết, con người sẽ tái sinh trong một hình hài khác. Văn hóa cổ xưa của Ấn Độ gọi vòng lặp đó là luân hồi. Vòng luân hồi trong Phạn ngữ có nghĩa là dòng chảy trôi nổi phiêu dạt, ám chỉ linh hồn lang thang hết kiếp này đến kiếp khác. Vậy thế giới bên kia có thật sự tồn tại hay không? Các nhà khoa học sẽ giải thích thế nào về sự sống sau cái chết? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, được xuất bản vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Hầu hết các tôn giáo và tín ngưỡng đều đề cập tới thế giới bên kia dưới hai phiên bản. Một phiên bản là chết đi và tái sinh trong một vòng lặp không kết thúc. Phiên bản thứ hai là một cuộc sống vĩnh hằng ở thiên đàng hoặc địa ngục, dựa vào những gì con người đã làm khi sống. Ba nghìn năm trước công nguyên, nền văn minh Ai Cập đã có niềm tin sâu sắc về một cuộc sống sau cái chết. Đối với người Ai Cập cổ đại thì linh hồn là bất tử, cái chết mới là sự bắt đầu cho cuộc sống thực thụ, còn đời sống hiện tại chỉ là để tích trữ của cải. Chính vì vậy mà ngày nay các nhà khảo cổ học đã tìm được rất nhiều chứng tích về tập tục ướp xác của dòng dõi vương giả, quý tộc cùng với hầm mộ chứa đầy vàng bạc trang sức. Thậm chí có cả người sống bị giết để tuẫn táng theo chủ. Ngày nay, ý tưởng về cuộc sống vĩnh cửu của phương Tây bắt nguồn từ người lưỡng hà cổ đại, những người đã hình thành nên một thế giới địa ngục được gọi là Ganger. Tương tự như thiên đường được vẽ ra ở cõi trên, thì ngược lại, âm phủ được xây dựng ở phía dưới lòng đất. Vào thế kỷ thứ 5 sau công nguyên, lần đầu tiên trong giáo lý công giáo cho ra đời một thế giới thứ ba gọi là luyện ngục. Đây là lằn ranh giữa thiên đàng và hỏa ngục, theo cách gọi của người công giáo. Luyện ngục là cửa ải cho những linh hồn vốn không phạm phải những tội ác nghiêm trọng để bị trừng phạt dưới hỏa ngục, nhưng cũng không xứng đáng với cuộc sống vĩnh hằng trên thiên đàng. Họ sẽ đi vào quá trình thanh tẩy mọi tội lỗi để sau cùng có thể được về đến thiên đàng. Ngoài ra, người Viking và người Hy Lạp cổ đại cũng tin vào sự tái sinh của người chết. Trong thuyết Áo Nghĩa Thư của triết học Ấn Độ, vạn vật trên đời đều sẽ chết đi để tái sinh trong hình hài mới. Bởi vì bản chất mọi linh hồn đều khao khát sự sống, được tận hưởng thú vui trên cõi trần. Song song với đó, thuyết Áo Nghĩa Thư cũng chỉ ra rằng không có bất cứ cá thể nào tìm được sự bình yên thực thụ, và vòng luân hồi này mãi mãi không thể nào thỏa mãn toàn vẹn mọi ham muốn của con người. Chính vì vậy, cuối cùng họ sẽ đi đến kết luận là để cứu rỗi một linh hồn khỏi những cám dỗ không thể chối bỏ nhân gian, người ta phải triệt tiêu những ham muốn trần tục, tách rời ý thức tâm linh ra khỏi nhu cầu sinh lý của thể xác. Chỉ khi đạt được đến cảnh giới đó, người ta mới thoát ra khỏi vòng luân hồi và đến với cõi Niết Bàn. Còn đối với Thiên Chúa Giáo, Kitô Giáo và Hồi Giáo, thế giới bên kia là sự phục sinh từ cõi chết của một con người hoặc một vị thần, nhưng vẫn giữ nguyên cá tính riêng của họ, mặc dù hình dạng cơ thể có thể bị thay đổi hoặc không. Vậy còn đối với khoa học thì sao? Các nhà nghiên cứu đã nói thế nào về thế giới bên kia và linh hồn con người? Theo tiến sĩ Julian Mussolino, một nhà khoa học về nhận thức, đồng thời cũng là phó giáo sư tại khoa tâm lý học và trung tâm khoa học nhận thức Rutgers, đa số các nhà khoa học cho rằng tâm trí là một cỗ máy phức tạp, hoạt động theo các quy luật vật lý giống như tất cả các vật thể khác trong vũ trụ. Hiện tại không có bằng chứng khoa học nào chứng minh sự tồn tại của linh hồn. Khi nghiên cứu về linh hồn, chắc hẳn ai cũng từng nghe qua thí nghiệm 21 gram của nhà khoa học bác sĩ người Mỹ Duncan McDougall. Ông đã đo cân nặng của các bệnh nhân và tuyên bố rằng hiện tượng giảm trọng lượng xảy ra ở các mức độ khác nhau trước và sau khi chết. Vì vậy, McDougall đã kết luận linh hồn nặng khoảng 21 gram, tức là khoảng chênh lệch giữa một con người trước khi chết và sau khi chết. Tuy nhiên, sau đó, ông Robert Park, giáo sư vật lý danh dự người Mỹ tại Đại học Maryland College Park và là cựu giám đốc thông tin đại chúng tại văn phòng Washington của Hiệp hội Vật lý Hoa Kỳ, đã cho rằng các thí nghiệm của McDougall ngày nay không có giá trị khoa học. Nhà tâm lý học và triết học thực nghiệm Bruce Hood cũng cho biết việc giảm trọng lượng ở cơ thể trước và sau khi chết không thể được nhân rộng trong thí nghiệm và cũng không đáng tin cậy. Ngày nay, phần lớn các nhà khoa học đã bác bỏ khái niệm cho rằng linh hồn hay tinh thần tách biệt khỏi hoạt động của não. Theo lời của Francis Crick, người đồng khám phá cấu trúc DNA, bạn, cùng với niềm vui và nỗi buồn, ký ức và tham vọng, ý thức về bản sắc cá nhân và ý chí tự do của bạn, trên thực tế không có gì khác hơn là hành vi của một tập hợp rộng lớn các tế bào thần kinh và các phân tử liên quan của chúng. Tuy nhiên, đã có bằng chứng về một nguồn năng lượng chạy xoẹt qua não bộ khi một người chút hơi thở cuối cùng. Trong một thí nghiệm được thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Y tế Học thuật NIU Langone Health, bác sĩ Sam Parina cùng các đồng nghiệp đã khám phá ra rằng sau khi cơ thể chết đi, ý thức vẫn tồn tại, có một nguồn năng lượng mạnh mẽ bộc phát sau cái chết, khi tim của một nạn nhân ngừng đập hoàn toàn. Tuy nhiên, não bộ con người lại không chết ngay, mà tận vài ngày sau mới hoàn toàn ngừng hoạt động. Không dừng lại ở đó, thứ làm cho giới khoa học không thể bác bỏ sự tồn tại của thế giới bên kia là trải nghiệm cận tử của những người suýt mất mạng, trong đó có cả trẻ em. Rất nhiều người đã kể rằng họ thấy một cánh cửa mở ra cùng với một luồng sáng chói lóa vô hạn. Thậm chí còn có một người thân hoặc những người đã khuất khác dẫn đường cho họ. Ngoài ra, những người được cứu sống trở lại còn nói linh hồn của họ đã rời khỏi cơ thể và họ có thể nhìn thấy cơ thể mình từ trên cao, nghe được lời nói của những người thân đang cạnh giường bệnh và chứng kiến những gì đang diễn ra xung quanh xác của họ.
Một nguồn sáng lờ mờ hiện ra, đó là lúc tôi nhận ra tôi đã chết.
Jesse đã mắc một chứng bệnh kỳ lạ trong suốt 9 tháng dài. Các bác sĩ đã quyết định làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung cho cô. Tuy nhiên, sau đó 2 ngày, cô bị đau dữ dội ở vùng bụng dưới, chỉ số huyết áp thấp chạm đáy, tim đập nhanh và sốt cao. Bác sĩ đã xác định Jessie đã bị xuất huyết nội dẫn đến mất máu quá nhiều và đưa cô đi phẫu thuật gấp. Tuy nhiên, trong lúc hôn mê giữa cuộc đại phẫu, Jessie đã cảm thấy mắt mình dần mở ra, nhìn vào một khoảng không trắng xóa vô định, và cô chắc chắn rằng mình đã có thể đứng thẳng lên. Cơ thể của cô khỏe mạnh hơn bao giờ hết, không hề cảm thấy đau đớn hay khó chịu. Ở đằng xa, Jessie thấy có ai đó đang đợi cô, và rồi cô nhận ra đó chính là người bạn thân đã mất cách đây 2 năm của mình. Tiếp đến, cô thấy một luồng sáng lờ mờ hiện ra. Trên thực tế, có nhiều nhà khoa học sau khi nghiên cứu đã đưa ra các lập luận ủng hộ sự tồn tại của thế giới bên kia. Một trong số đó là thí nghiệm AWARE được thực hiện năm 2014 ở một bệnh viện tại Mỹ. 2060 bệnh nhân bị ngừng tim trong các khoảng thời gian khác nhau và sau đó được hồi sức một cách thần kỳ. Họ đã kể về nhiều mảnh ký ức khác lạ của họ trong khoảng thời gian bất tỉnh. 46% những người được phỏng vấn đã báo cáo rằng họ có ký ức cụ thể về thế giới sau cái chết. Họ thấy được các y sĩ đang hô hấp nhân tạo cho mình, làm các thủ thuật kích điện tim cho mình. Nhiều bệnh nhân được giành lại sự sống từ tay thần chết sau khi tim họ đã ngừng đập từ 4 đến 5 phút. Nhưng họ vẫn nói rằng mình đã hình thành ký ức về một chốn xa xôi nào đó. Khi cơ thể đã ngừng hoạt động, thì tiềm thức con người vẫn tiếp tục làm việc bằng một cách nào đó. Sau thí nghiệm AWARE, vẫn còn một cuộc nghiên cứu khác về thế giới bên kia được thực hiện tại Berlin, Đức với quy mô khiêm tốn nhưng cách thức mạo hiểm hơn. Một nhóm người gồm 900 người tham gia để thực hiện thí nghiệm đã chấp nhận bị làm cho chết lâm sàng trong 20 phút dưới sự giám sát y tế chặt chẽ. Sau khi tỉnh táo trở lại, họ đã báo cáo về ký ức được hình thành trong khoảng thời gian mê man đó, một loại trí nhớ vượt qua giới hạn cơ thể. Cái chết thực sự có thể là cánh cửa dẫn đến vô số vũ trụ. Đây là lập luận từ thuyết sinh tâm hay biocentrism của một bác sĩ y khoa và nhà khoa học người Mỹ tên là Robert Lanza. Theo ông Robert, không phải vũ trụ tạo ra con người, mà thực ra chúng ta đã tạo ra vũ trụ.
Chuyển đổi góc nhìn vũ trụ từ vật lý sang sinh học xóa sạch mọi thứ chúng ta biết về vũ trụ và cuộc sống.
Trong cuộc trò chuyện với Huffington Post, Lanza đã tiết lộ rằng thuyết sinh tâm do nhà triết học Paul Warren Taylor đề ra cho biết không gian và thời gian chỉ là công cụ mà tâm trí chúng ta sử dụng để kết hợp thông tin lại với nhau thành một trải nghiệm toàn diện như một loại ngôn ngữ của ý thức. Do đó, ông tin tưởng vào giả thuyết đa vũ trụ được hiểu là sự tồn tại song song của nhiều thế giới khác nhau. Ông tuyên bố rằng cái chết không tồn tại vì lý do duy nhất khiến chúng ta cảm thấy sống là nhờ năng lượng vận hành trong bộ não của chúng ta. Nói đơn giản hơn, cái chết đối với Robert như tập kết của một series phim dài tập. Sau đó, người chết lại có thể trải nghiệm một nhân vật khác trong một câu chuyện khác ở đâu đó trong vũ trụ rộng lớn này. Bên cạnh các giả thuyết trên, vẫn có nhiều nhà khoa học bác bỏ giả thuyết về sự hiện hữu của thế giới sau cái chết. Vật lý lượng tử là nghiên cứu về vật chất và năng lượng ở cấp độ cơ bản nhất. Lượng tử cơ học đã mô tả chuyển động của các vật thể ở cấp độ phân tử, nguyên tử và hạ nguyên tử, chẳng hạn như photon và electron. Thuyết lượng tử cho rằng mọi năng lượng trên đời, kể cả con người, đều được quy ra thành các hạt và sóng, tùy thuộc vào các biến nhất định. Do đó, cơ học lượng tử xem xét tự nhiên theo góc nhìn biến đổi, trong đó tất cả các tính chất chính xác của các vật thể về nguyên tắc đều có thể tính toán được. Tiến sĩ Sean Carroll, nhà vũ trụ học và giáo sư vật lý tại Viện Công nghệ California cho rằng, để có thế giới bên kia, ý thức của con người phải là một thứ hoàn toàn tách biệt ra khỏi cơ thể, bởi vì cơ thể sinh lý sẽ thực sự phân hủy và chết đi. Ông bác bỏ điều này, vì theo ông, ý thức của con người không gì khác hơn là một tập hợp các nguyên tử và các hạt electron như trong thuyết lượng tử nói trên. Quy luật của vũ trụ không cho phép các hạt này hoạt động sau khi thể xác của chúng ta chết đi. Ông nói các định luật vật lý cơ bản của cuộc sống hàng ngày đều được lý giải toàn bộ và không có giải thích nào trong các định luật đó cho phép thông tin được lưu trữ trong não sau khi chúng ta chết. Carroll đã tuyên bố rằng nếu cuộc sống vẫn tiếp tục theo cách nào đó sau khi thể xác chúng ta chết đi, thì các thí nghiệm trong trường lượng tử sẽ cho thấy sự tồn tại của các hạt linh hồn và sức mạnh linh hồn. Nhưng cho đến nay thì chưa ghi nhận được quan sát nào về các hạt hay sức mạnh linh hồn đó. Ngoài thuyết lượng tử thì chủ nghĩa Epicurus cũng bác bỏ sự bất diệt và tính cách tách biệt của linh hồn với thể xác và phủ nhận sự tồn tại của thế giới bên kia. Học thuyết Epicurus cho rằng linh hồn là các nguyên tử hết sức tinh vi lan tỏa khắp cơ thể. Với Epicurus, cái chết không hề đáng sợ, bởi chết là hết, là tan biến đi hoàn toàn, mà cái gì tan biến đi thì sẽ không tạo ra cảm giác gì nữa. Triết gia Hy Lạp cổ đại Socrates cũng tán thành triết lý này của Epicurus. Nhà văn khoa học, nhà sử học khoa học người Mỹ, cũng là giám đốc điều hành của The Skeptic Society, Michael Shermers, đã phát biểu một quan điểm rất thú vị về sự tồn tại của thế giới bên kia.
Cho dù giả định thế giới bên kia là có thật, thì đó cũng không thực sự là bạn, người đi vào thế giới đó.
Ông cho rằng, vì người ta khiếp sợ với ý niệm bị lãng quên mãi mãi sau khi chết đi, do đó, con người luôn có xu hướng bám víu vào các giả thuyết về sự tồn tại của thế giới bên kia. Các giả thuyết đó không hề có cơ sở khoa học nào. Chúng ta đã đi qua rất nhiều cuộc cách mạng để phát triển được như hôm nay và ngày càng tiến gần hơn đến sự hiểu biết về bản chất thực sự của vũ trụ. Nhưng những gì con người biết về thế giới bên kia trong tôn giáo, tất cả đều là giải rác, hỗn độn và vô thực, không có sự tiến triển, không có cơ sở lý luận hay chứng cứ khoa học nào. Vì vậy, chỉ nhờ riêng điều đó thôi, chúng ta đã biết rằng những quan niệm này được xác định về mặt văn hóa và vị trí địa lý. Mỗi vùng miền và dân tộc sẽ có những niềm tin khác nhau về thế giới bên kia. Ngoài ra, giả thuyết của Michael Shermer đã đánh mạnh vào cái tôi cá nhân riêng biệt của mỗi người, đặt ra câu hỏi, khi đến được thế giới bên kia, dù là trong tín ngưỡng tôn giáo hay nhờ cậy những tiến bộ kỹ thuật khoa học như lưu trữ ký ức của não bộ bằng máy tính, vân vân, thì phiên bản nào của con người là phiên bản đi tới thế giới bên kia? Là bạn à? Bạn là ai? Việc là chính bạn có ý nghĩa gì? Ý tưởng sao chép toàn bộ ký ức khi chết đi có khiến bạn thật sự sống tiếp hay không? Phiên bản sống tiếp này có thực sự là bạn hay không? Các ký ức về thời điểm bạn 10, 20, 30 tuổi có được giữ lại như trong thước phim cũ hay không? Câu trả lời của ông là không. Bạn sẽ luôn điều chỉnh và thay đổi cảm giác, cảm xúc, suy nghĩ, quan điểm của mình về một sự kiện hay những gì diễn ra xung quanh. Do đó một câu hỏi được ông đặt ra đó là khi nói về thế giới bên kia thì phần nào của bạn đi đến đó hay chỉ là một phiên bản sao chép với ký ức của bạn? Còn bạn thật sự vẫn đang nằm dưới lòng đất hay tan thành tro bụi trong vũ trụ bao la? Vậy niềm tin vào thế giới bên kia có phải là phản khoa học không? Trên thực tế, không thiếu các nhà khoa học vĩ đại hay các tín đồ sùng đạo vừa tin vào thế giới bên kia, vừa tin vào khoa học thực tiễn. Chẳng hạn như Einstein cũng đã đầu hàng khi được hỏi về sự tồn tại của Chúa hay của thế giới sau khi chết. Ông đã phải công nhận rằng trí óc con người dù có được rèn luyện đến đâu cũng không thể nắm bắt được vũ trụ. Tâm trí hạn hẹp của chúng ta không thể hiểu sức mạnh bí ẩn làm lay chuyển các chòm sao của vũ trụ bao la. Ngoài ra còn có Lemaître, một người linh mục công giáo, đồng thời cũng là nhà vũ trụ học, đứng về cả hai luồng ý kiến. Ông tin rằng không có mâu thuẫn giữa niềm tin của ông và thế giới bên kia và vũ trụ học hay khoa học. Cuối cùng thì sự hiện hữu của thế giới bên kia có ảnh hưởng gì đến cuộc sống này không? Tiến sĩ Susan Newcomber thuộc Đại học Open của Vương quốc Anh đã khám phá ra sự tin tưởng của đại chúng về thế giới bên kia và phát hiện ra thế giới bên kia hiểu như một khái niệm có thể tác động rất lớn đến cuộc sống phàm trần của con người. Susan nói, những gì chúng ta tin về cái chết và ý tưởng của chúng ta về cuộc sống vĩnh cửu thực sự có thể tạo ra sự khác biệt mạnh mẽ trong cách chúng ta sống, cách chúng ta xử lý nỗi đau đớn và trải nghiệm cuộc sống hiện tại. Chắc chắn không có bằng chứng hữu hình nào cho thấy sự tồn tại của thế giới bên kia. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều vấn đề liên quan mà khoa học vẫn chưa thể lý giải được, đặc biệt là về tiềm thức của con người. Hơn nữa, những câu chuyện tâm linh như chủ đề này vẫn mãi tồn tại mà không cần đến khoa học. Nhưng như vậy không đồng nghĩa với chúng là mê tín hay tiêu cực. Ngược lại, chúng còn có thể tạo ra nhiều ảnh hưởng tích cực lên cuộc sống của con người. Còn bạn, bạn nghĩ sao về thế giới bên kia? Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp quý vị vào tối thứ năm tuần sau.